Hãy tin. Hãy tin vào điều mà bạn đã từng tin, dù cho có lúc thực tế phũ phàng dường như đã bác bỏ, chống đối lại niềm tin đó. Hãy tin vào một ngày mới tốt đẹp hơn, dù ngày hôm nay của bạn có tồi tệ thế nào đi nữa. Nếu bạn thực tâm, điều diệu kỳ có thể sẽ đến, và cuộc đời vẫn có những kết thúc có hậu của câu chuyện cổ tích hiện đại. Hãy tin vào tình người, vào tình yêu thương mà bạn đã cho đi. Dù cho có lúc bạn đã cay đắng nhận ra, cho nhiều mà chẳng nhận được bao nhiêu. Hãy tin vào điều bạn đã cho đi mà không cần nhận lại đó. Hãy tin vào con đường bạn đã chọn, cho dù biết bao thử thách có lúc làm bạn muốn bỏ cuộc. Vì bạn hiểu rằng hạnh phúc không phải là cảm giác tới đích mà chính trên từng chặng đường đi. Hãy tin vào chính bạn, dù cho có lúc dường như bạn phải một mình chống lại tất cả. Hãy tin vào cảm nhận của bạn và sự bất diệt của tình yêu. Mọi thứ lý luận có thể đều xám màu. Hãy tin vào tình yêu đã hình thành trong bạn, cho dù có lúc nó dường như không còn tồn tại nữa. Hãy tin là được sống trong tình yêu riêng bạn cảm nhận đã là một hạnh phúc. Hãy tin là bạn không một mình, cho dù có lúc cảm giác cô đơn luôn xâm chiếm bạn. Hãy tin là bạn có thể, vì bản thân cảm xúc đó đã là một sức mạnh. Hãy tin là bạn không mất gì cả, cho dù bất cứ điều gì xảy ra. Bạn chỉ mất khi bạn bỏ cuộc hay thôi không cố gắng nữa. Mọi hy vọng, ước mơ của bạn đều có thể thành hiện thực nếu bạn có niềm tin. First News. Biết trân trọng. Cảm xúc tích cực là một nhu cầu thiết thực trong cuộc sống mỗi người. Cảm xúc tích cực không chỉ giúp con người cải thiện sức khỏe, cả về mặt thể chất lẫn tinh thần, mà còn có tác dụng như một bức bình phong, giúp ta tránh được ảnh hưởng tiêu cực của những phiền não, bệnh tật gặp phải trong cuộc sống. Trân trọng và khích lệ chính là hai yếu tố cơ bản góp phần hình thành cảm xúc tích cực ở mỗi người. Nếu một ngày nào đó, bạn trở nên giàu có và nhiều quyền lực, thì hãy tập thói quen vỗ vai người khác với một sự khích lệ chân tình. Trên đời này, không có gì cảm kích cho bằng khi nhìn thấy tia hy vọng ửng hồng trên gương mặt người vừa được bạn trao đi lời khích lệ. Nếu bạn mỉm cười với cậu bé đánh giày, thì giày của bạn sẽ được đánh kỹ hơn bình thường. Thậm chí, đến một con ngựa đua cũng cần sự vuốt ve khích lệ để có thể mang về vòng hoa chiến thắng. Trân trọng sự đóng góp và giúp đỡ của người khác là một trong những thói quen tốt nhất mà mỗi người chúng ta nên tự hình thành cho mình. Chúng ta không ai lại cảm thấy hối tiếc khi nói lời cảm ơn hay khó chịu khi nhận lòng biết ơn từ người khác. Sở dĩ con người thường không muốn biểu hiện sự trân trọng của mình vì cảm thấy e ngại, và đây là một trong những sai lầm lớn nhất của họ. Bất kể người đó là ai, bạn đời, bạn bè, đồng nghiệp hoặc một người xa lạ, và điều người đó làm cho bạn nhỏ bé đến thế nào, thì cũng đừng bao giờ quên nói lời cảm ơn với nụ cười tươi. Sự trân trọng luôn đem đến cho chúng ta niềm phấn khích cao độ, giúp ta cảm thấy yêu đời hơn. Tại công sở, trân trọng và khích lệ chính là nền tảng giúp nhân viên thăng hoa cảm xúc tích cực khi làm việc. Một cuộc nghiên cứu cho thấy, nguyên nhân chủ yếu khiến nhân viên bỏ việc chính là họ thấy mình không được đánh giá và trân trọng đúng mức. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến nhiều người thường xuyên phải làm việc trong trạng thái mệt mỏi. Nếu bạn là một nhà lãnh đạo, hãy biết khơi gợi niềm cảm hứng của nhân viên bằng cách trân trọng những cống hiến của họ và kịp thời khích lệ để họ nỗ lực hơn trong công việc. Với hai từ cảm ơn, bạn có thể làm nên những điều kỳ diệu. Người ta thành công không phải vì được số phận thiên vị, mà là do nhận được nhiều tình yêu. Chính những nụ cười, những tràng pháo tay nồng nhiệt, những tiếng reo hò cổ vũ là nguồn suối mát tưới tắm, quyết tâm và ý chí phấn đấu trong ta. Cuộc sống sẽ trở nên tốt đẹp hơn, con người sẽ bình đẳng với nhau hơn nếu tất cả chúng ta đều biết biểu hiện lòng tri ân sau những gì mình nhận được. Ngoài ra, bạn cũng nên trân trọng và biết ơn những gì mà cuộc sống đã ban tặng. Sức khỏe, gia đình, bạn bè, các cơ hội. Chỉ khi làm được như vậy, bạn mới thực sự cảm thấy mãn nguyện và hạnh phúc. Thu Hằng dịch theo You Can. Dù sao đi nữa, hãy cứ bước tiếp. Một chàng thanh niên đã hỏi người ông của mình, tại sao có những lúc cuộc sống lại khó khăn đến vậy? Và người ông đã nói rằng, cuộc sống có niềm vui và nỗi buồn, có thắng lợi và mất mát, có vấp ngã và đứng lên, có đói khổ lẫn sung túc, có cái tốt và cả cái xấu. Ông nói thế không phải để làm cháu tuyệt vọng, mà để cháu biết rằng, cuộc sống là cả một hành trình. Có lúc ta bước đi trong ánh sáng, nhưng cũng có lúc ta phải lầm lũi trong bóng đêm. Cháu không quyết định được việc mình có góp mặt trên cõi đời này hay không, nhưng rõ ràng là cháu đang tồn tại trên thế gian này. Cháu có khuyết điểm lẫn ưu điểm, và sở dĩ cháu có cả hai thứ ấy, vì mọi vấn đề trong cuộc sống này đều có hai mặt. Bên trong cháu là khát khao chiến thắng, nhưng cũng có tâm lý sẵn sàng thua cuộc. Bên trong cháu là trái tim luôn đầy lòng trắc ẩn và cả sự hẹp hòi, ngạo mạn. Bên trong cháu là sự sẵn sàng đối mặt với cuộc sống, nhưng cũng có những nỗi sợ hãi khiến cháu phải chùn lòng. Cuộc sống có thể khiến cháu trở nên mạnh mẽ, sức mạnh đến từ việc cháu dám đối mặt với những dòng tố cuộc đời, nếm trải mất mát, cảm nhận nỗi buồn và khổ đau, hay rơi vào hố sâu tuyệt vọng. Cháu phải vượt qua những giai đoạn sóng gió ấy. Cháu phải đối mặt với giá rét, với cái lạnh cắt da và với bóng tối rình rập. Bão tố càng mạnh, cháu càng phải vững tay chèo, bởi nó không phải đang cố gắng quật ngã cháu, mà thực sự nó đang tôi luyện cho cháu sự mạnh mẽ, kiên cường. Trở nên mạnh mẽ nghĩa là cố lên đến đỉnh đồi dù cháu đã hoàn toàn kiệt sức. Nghĩa là để cho nước mắt xóa nhòa nỗi đau. Nghĩa là tiếp tục tìm kiếm câu trả lời, dù bóng tối tuyệt vọng đang bủa vây quanh cháu. Trở nên mạnh mẽ, nghĩa là vẫn nuôi hy vọng rằng con tim sẽ đập thêm một nhịp, rằng sẽ lại thấy bình minh. Mỗi bước đi, dù khó khăn đến đâu, vẫn là một bước tiến. Chừng nào trái tim còn đập, thì ta còn giữ cho niềm hy vọng sống mãi. Điều đó sẽ đưa ta đến với ánh bình minh và hứa hẹn về một ngày mới. Bước chân yếu ớt nhất về phía đỉnh đồi, về phía ánh mặt trời, về phía hy vọng, còn mạnh mẽ hơn cả cơn bão dữ dội nhất. Và người ông đã nói rằng, hãy tiến lên. Minh Trâm dịch theo Keep Going. Luôn nhớ mình là ai và từ đâu đến. Có những lúc bạn làm quen với một môi trường mới mà mọi điều ở đó khiến bạn cảm thấy lạ lẫm và đôi khi mất tự tin. Việc luôn nhớ bạn là ai và từ đâu đến sẽ giúp bạn định hướng được cách suy nghĩ và việc gì cần phải làm trước. Trên con đường chông gai thực hiện ước mơ, biết bao lần bạn chùn chân hay đứng trước sự lựa chọn với những ngã rẽ dễ bước hơn. Việc nhớ lại đó sẽ giúp bạn thêm nghị lực để vượt qua những khó khăn, không đầu hàng, gục ngã hay từ bỏ ước mơ của mình. Khi đã thành công, việc nhớ lại đó sẽ giúp bạn luôn tỉnh táo và khách quan, không ngủ quên trên chiến thắng. Bạn sẽ thấy sự thành đạt của mình đơn giản chỉ là một giai đoạn của một chặng đường dài và bạn cần phải cố gắng nữa. Khi gặp những thất bại, nỗi đau, những biến cố không mong muốn hay thất vọng về những điều bạn ước mơ chưa đạt được, việc nhớ về những kỷ niệm, ký ức thân thương hay những gì đẹp nhất đã trải qua sẽ giúp bạn thanh thản, nhẹ nhàng, sẽ cho bạn thêm niềm tin và sức mạnh để vượt qua, để tiếp tục cố gắng, để vươn lên, để sống và hướng về phía trước. Khi đó, bạn sẽ hiểu được điều mà một bậc hiền triết từng nói. Khi nhìn được mình và hướng về phía mặt trời, các bóng tối sẽ khuất sau lưng ta. Lê Thanh Phong dịch theo Successful People. Bài học cuộc sống. Điều quan trọng không phải là bạn làm nghề gì để sống, mà công việc đó có phải là niềm đam mê của bạn hay không. Điều quan trọng không phải là bạn có những ước mơ cao đẹp đến thế nào, mà chính là bạn có dám thực hiện những ước mơ đó để thỏa khát khao của mình hay không. Điều quan trọng chẳng phải là tuổi tác, mà là sức sống trong con người bạn, là sự can đảm chấp nhận thử thách, dám dấn thân vào những chuyến phiêu lưu trong hành trình vô tận của cuộc sống. Điều quan trọng không phải là cuộc sống của bạn luôn luôn bằng phẳng, rằng bạn chưa bao giờ phải nếm trải nỗi đau, mà chính là tinh thần bất khuất, là con tim ngoan cường không chịu đầu hàng nghịch cảnh của bạn. Liệu bạn sẽ đối mặt với những khó khăn thử thách của mình như thế nào? Liệu bạn có dám dấn thân thử sức mình thêm một lần sau khi thất bại, hay lại run rẩy thu mình lại và sợ sẽ lại bị tổn thương? Điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào bạn, vào bản lĩnh của bạn, và đó mới chính là điều quan trọng của cuộc sống. Điều quan trọng không phải là bạn đặt ra cho mình bao nhiêu quy tắc sống, cũng không phải bạn đã tuân theo chúng nghiêm chỉnh như thế nào, mà chính là thái độ của bạn với cuộc sống. Liệu bạn có dám yêu hết lòng, có dám thể hiện cảm xúc một cách tự nhiên thay vì kìm nén chúng vì những chuẩn mực nào đó mà mình đã đặt ra? Điều quan trọng không phải là bạn là người cứng rắn đến thế nào, cũng không phải việc bạn chưa từng để người khác thấy những giọt nước mắt yếu đuối của mình, mà chính là khả năng vững vàng khi bị mọi người buộc tội chỉ vì đã dám sống thật với lòng mình. Và chính là sự tự tin, ngay cả khi không ai trao niềm tin nơi bạn. Điều quan trọng không phải là bạn xinh đẹp ra sao, không phải bạn sở hữu một làn da trắng ngần, một vóc dáng đáng mơ ước, mà chính là tâm hồn của bạn có thực sự nhạy cảm với nỗi đau đồng loại, có nhận ra vẻ đẹp của cuộc sống, có biết tận hưởng từng ngày mà mình đang may mắn có được. Điều quan trọng không phải là số của cải mà bạn đang sở hữu, cũng không nằm ở ngôi nhà lộng lẫy, chiếc xe sang trọng, mà chính là việc những vật chất đó có thực sự làm cho bạn hạnh phúc, có là phương tiện giúp bạn đạt đến mục đích cao đẹp của mình, hay là ông chủ mà suốt đời bạn phụ thuộc, tôn thờ. Điều quan trọng không nằm ở việc bạn bè của bạn có quyền cao chức trọng không, mà chính là tình cảm họ dành cho bạn, là sẵn sàng sát cánh cùng bạn trong hoàn cảnh khó khăn. Điều quan trọng không phải là bạn có bao nhiêu tấm bằng danh giá trong tay, không phải bạn đã đọc được những gì, với ai và ở nơi đâu, mà chính là cách bạn vận dụng chúng trong cuộc sống này, và ở việc chúng có thể giúp bạn đứng vững vàng hơn, trưởng thành hơn hay không. Thanh Phương dịch theo Reinvitation. Hãy biết là bạn của chính mình. Trong cuộc sống, hẳn có rất nhiều người trong chúng ta có lúc phải đối mặt với khó khăn, nghịch cảnh và có cả những thất bại. Có những người không vượt qua được hoàn cảnh đã phải chịu đầu hàng số phận để rồi cứ dằn vặt mãi về sự yếu đuối của chính bản thân mình. Cũng có nhiều người dũng cảm đứng lên từ những lần vấp ngã đó để rồi bước tiếp. Họ dám tin rằng họ sẽ làm được. Suy nghĩ đó giúp họ có thêm nghị lực, cảm thấy phấn chấn và tự tin hơn. Thế nhưng trạng thái tinh thần ấy chỉ có tính nhất thời và tác động của chúng không mang tính quyết định tuyệt đối. Chính bản thân họ cũng sẽ cảm thấy hụt hẫng nếu không đạt được kết quả như mong muốn. Vào những lúc như thế, họ cần phải kiên trì hơn nữa, nỗ lực bền bỉ và quyết tâm theo đuổi đến cùng điều mà họ đã cam kết với bản thân. Dù có thất bại, họ vẫn cảm thấy hài lòng với chính mình. Với Sparky, trường học là tất cả. Chỉ có điều, cậu không thể học tốt như những bạn khác. Cậu đã thi hỏng môn văn năm lớp 8, trượt môn vật lý, thi hỏng môn đại số và môn tiếng Anh hồi học trung học. Ở các môn thể thao, cậu cũng chẳng khá gì hơn. Mặc dù rất cố gắng, nhưng cậu vẫn bị thua trong trận thi đấu môn đánh gôn quan trọng của đội. Suốt thời tuổi trẻ, Sparky rất vụng về. Thực ra, cậu không bị những học sinh khác ghét bỏ, và cũng không ai quan tâm đến thiếu sót của cậu. Cậu ngạc nhiên khi một người bạn cùng lớp cất tiếng chào cậu ngoài giờ học. Cậu cũng chẳng hẹn hò với một cô bạn gái nào cả. Sparky rất sợ bị từ chối. Sparky, các bạn học của cậu và mọi người đều biết điều đó. Thế là cậu mặc nhiên chấp nhận nó. Sparky luôn nghĩ rằng nếu mọi việc có tiến triển theo chiều hướng khá hơn thì chúng sẽ tự nhiên đến. Nếu không thì cậu cũng sẽ bằng lòng với những gì vốn đã quen thuộc với cậu. Tuy nhiên, có một điều quan trọng đối với Sparky. đó là hội họa. Cậu rất tự hào về khả năng vẽ của mình. Dĩ nhiên là không có ai khác thấy được điều đó. Vào năm cuối trung học, cậu đã gửi một số tranh biếm họa cho một số tạp chí, nhưng bị từ chối. Mặc dù vậy, Sparky vẫn tự tin với tài năng của mình và cậu quyết định sẽ trở thành một họa sĩ chuyên nghiệp. Sau khi tốt nghiệp trung học, cậu viết một lá thư gửi đến hãng phim Walt Disney. Người ta yêu cầu cậu gửi một vài bức tranh vẽ theo chủ đề đã gợi ý. Sparky dành rất nhiều thời gian để vẽ. Cuối cùng, hãng phim Disney cũng hồi âm. Một lần nữa, cậu lại bị từ chối. Một thất bại nữa đối với con người luôn gặp thất bại này. Thế là Sparky quyết định viết tiểu sử của chính mình trong những bức tranh. Cậu đã mô tả lại tuổi thơ của mình, một cậu bé luôn luôn thất bại. Chẳng bao lâu sau, nhân vật của truyện tranh ấy đã trở nên nổi tiếng khắp thế giới. Sparky, cậu bé thiếu thành công tại trường học và có những tác phẩm luôn bị từ chối hết lần này đến lần khác, chính là Charles Schulz, người sáng tạo ra truyện tranh Peanuts, một trong những truyện tranh hài hước nổi tiếng nhất trong lịch sử. First News, dịch, theo Successful People. Hãy trọn vẹn với cuộc sống. Cuộc đời cũng giống như trò chơi tung hứng. Bạn có trong tay 5 quả bóng có tên là công việc, gia đình, sức khỏe, bạn bè và tinh thần. Bạn phải cố gắng để không làm rơi bất cứ quả bóng nào. Công việc và tinh thần là những quả bóng cao su. Nếu rơi xuống, chúng có thể nảy trở lên vào tay bạn. Nhưng 3 quả bóng còn lại là những quả bóng thủy tinh. Chúng có thể sẽ bị trầy xước, sức mẻ hoặc thậm chí vỡ tan khi rơi xuống đất. Nếu không tự chủ, bạn khó có thể lường trước được quả bóng nào sẽ rơi xuống đất. Vì vậy, hãy học cách giữ cân bằng cho cuộc sống của chính mình. Đừng hạ thấp giá trị bản thân khi so sánh mình với người khác. Mỗi chúng ta đều là những con người đặc biệt và có giá trị riêng. Nhu cầu tình cảm lớn nhất của con người là biết mình được đánh giá và nhìn nhận đúng. Đừng để những ước mơ, mục đích của bạn lệ thuộc vào người khác, mà phải bắt nguồn từ chính khao khát, đam mê của bạn. Chỉ có bạn mới biết điều gì là tốt nhất cho bản thân mình. Bạn hãy nâng niu, gìn giữ những điều thân thuộc, gần gũi nhất trong trái tim bạn. Đó chính là những giá trị tinh thần, để cuộc sống của bạn thêm phần ý nghĩa. Đừng để cuộc đời bạn trôi qua một cách vô nghĩa, khi mãi chìm đắm trong kỷ niệm hay nỗi đau trong quá khứ, hoặc lo lắng quá về tương lai. Hãy sống trọn vẹn cho giây phút hiện tại bằng tất cả cảm nhận và nhiệt huyết của trái tim mình. Đừng bao giờ bỏ cuộc khi bạn vẫn còn có thể làm được điều gì đó. Mọi thứ chỉ thực sự chấm dứt khi bạn thôi không muốn cố gắng nữa. Đừng ngại nhìn nhận rằng bạn là người chưa hoàn hảo. Sự trưởng thành của con người diễn ra trong mọi giai đoạn cuộc sống. Chính sự nhìn nhận những khiếm khuyết đó sẽ là sợi chỉ kết nối mọi người lại với nhau. Hãy học hỏi vì kiến thức và trải nghiệm là vốn quý giá nhất mà bạn luôn có thể mang theo bên mình. Đừng sợ phải đối mặt với khó khăn, thử thách, vì đó chính là cơ hội để bạn vững vàng và trưởng thành hơn. Đừng để tình yêu thiếu vắng trong cuộc đời bạn bằng cách nói rằng thật khó tìm thấy nó. Cách nhanh nhất để nhận được tình yêu là cho đi. Cách mau chóng nhất để đánh mất tình yêu là cố giữ nó thật chặt. Và cách tốt nhất để giữ trọn vẹn tình yêu là chấp cho nó một đôi cánh. Hãy sử dụng thời gian và ngôn ngữ một cách cẩn thận. Không một lời nói hay khoảnh khắc nào đã qua có thể lấy lại được. Đừng băng qua cuộc sống quá nhanh, để rồi đến một lúc nào đó bạn sẽ phải tự hỏi mình đang ở đâu. Hãy vạch ra hành trình để luôn ý thức được rằng mình đang đi đâu trong hành trình ấy. Cuộc đời không phải là một cuộc đua, nó là một hành trình để chúng ta từng bước chiêm nghiệm ý nghĩa cuộc sống. Điều quan trọng không phải là phần thưởng khi bạn đến đích, mà chính là những gì bạn đã cảm nhận được trên từng chặng đường đi. Quang Kiệt dịch theo Internet. Chiếc lá Freddy. Chiếc lá Freddy nhỏ bé ngày nào đã lớn mạnh. Thân hình cậu trở nên to lớn, cứng cáp, với 5 cạnh thon dài, như bàn tay 5 ngón xinh xinh. cậu mở mắt chào đời khi ngọn gió xuân khẽ gõ và chiếc mầm non xanh mướt trên cành cây to. Freddy sống bên cạnh hàng trăm chiếc lá khác cũng giống như cậu vậy. Nhưng cậu biết rằng chẳng bao giờ có hai chiếc lá giống hệt nhau, mặc dù chúng cùng mọc trên một cây mẹ. Alfred là chiếc lá nằm ngay bên cạnh cậu, Ben thì ở bên phải. Còn cô bạn Claire xinh xắn thì ở ngay phía trên, và còn nhiều, nhiều nữa. Tất cả đã cùng sống bên nhau ngay từ lúc chào đời. Họ cùng học nhảy múa trong làn gió xuân nhẹ nhàng phơi phới, cùng thoải mái nằm phơi nắng vào những buổi sáng mùa hè rộn rã, và cùng nô đùa tắm mát giữa những giọt mưa trong vắt. Daniel là bạn thân nhất của Freddy. Cậu ấy là chiếc lá to lớn nhất và cũng lớn tuổi nhất trên cành. Freddy biết rằng Daniel thông minh nhất trong các bạn của mình. Chính Daniel là người đã nói cho cậu biết rằng tất cả bọn họ đều được sinh ra từ mẹ cây. Cũng Daniel đã giải thích rằng họ sống trong một công viên và bảo cho cậu biết cây sống nhờ vào những chiếc rễ to lớn nằm sâu dưới mặt đất. Cậu ấy cũng giải thích cho Freddy về những chú chim bay đến đậu trên cành và hót những bài ca chào buổi sáng về mặt trời, mặt trăng, những vì sao và bốn mùa. Freddy rất thích được làm một chiếc lá. Cậu yêu cành cây to nơi mình trú ngụ, yêu các bạn lá xinh xắn, yêu khoảng không gian lồng lộng trên cao kia. Cậu tận hưởng mỗi ngày với sự hăm hở, thích thú khám phá. Cậu say sưa đùa giỡn cùng làn gió mát, cười đùa cùng tia nắng vàng và bình yên ngủ trong ánh trăng nhẹ nhàng, ôm ấp cậu bằng ánh sáng bàng bạc, dịu dàng. Mùa hè thật đẹp, những buổi sáng oi nồng, đầy nắng, đem lại một nhịp sống mới sôi động hơn cho mọi vật. Đêm đến thì ấm áp, bình yên và đầy thơ mộng. Vào mùa hè, có nhiều người đến công viên hơn. Họ thường ngồi dưới gốc cây nơi Freddy sinh sống. Daniel nói với cậu rằng, đem lại bóng mát là một trong những mục đích của cây và cũng là của tất cả những chiếc lá trên cành. Thế mục đích là gì? Freddy hỏi. Mục đích là lý do để tồn tại. Daniel trả lời. Mục đích của chúng ta là làm cho mọi người thoải mái hơn, là che mát cho những cụ già đến công viên tránh nóng, là cho trẻ con bóng râm để vui chơi, là quạt mát cho những người đi cắm trại. Đó là những lý do để tồn tại. Freddy rất thích những người già. Họ đến ngồi thật yên lặng trên bãi cỏ mát rượi. Thậm chí Freddy tưởng như họ không nhúc nhích. Họ thì thầm trò chuyện về những điều đã qua trong quá khứ. Trẻ con cũng thật ngộ nghĩnh và đáng yêu, mặc dù đôi lúc nghịch ngợm bóc vỏ cây hay khắc tên lên thân cây làm chảy cá nhựa, khiến Freddy thật đau lòng. Nhưng khi thấy chúng chơi đùa, cậu cảm thấy thật vui. Bọn trẻ con luôn chạy thật nhanh và cười thật to, chứ không như những người già. Rồi mùa hè tươi đẹp của Freddy cũng qua nhanh. Một đêm tháng 8, mùa hè đi khỏi công viên. Chưa bao giờ Freddy cảm thấy lạnh như thế. Các bạn lá đều trùng mình, nằm thật sát vào nhau. Họ thấy mình được gió, mặc cho chiếc áo trong vắt và lạnh buốt. Nhưng chẳng mấy chốc đã tan ra thành những giọt nước lấp lánh dưới ánh mặt trời buổi sớm. Lại một lần nữa, cũng Treneo giải thích rằng đó là sương giá, dấu hiệu đầu tiên của mùa thu, và rồi mùa đông sẽ đến. Hầu như ngay sau đó, mọi cây cối trong công viên đều khoác lên người chiếc áo mới với đủ màu sắc rực rỡ. Khó khăn lắm mới thấy một chiếc lá vẫn còn giữ màu xanh như trước. Bạn Alfred đã chuyển sang màu vàng sẫm. Ben thì tự hào với màu cam sáng của mình. Cô bé Claire duyên dáng trong màu đỏ rực. Daniel cũng đổi sang màu tím thẫm. Nhưng tuyệt nhất là Freddy. Cậu có cả màu đỏ, màu vàng, màu xanh dương trên người. Freddy và các bạn của mình đã làm cho cây me rực rỡ như một chiếc cầu vồng. Tại sao chúng ta lại đổi thành những màu sắc khác nhau trong khi chúng ta vẫn ở cùng một cây? Freddy thắc mắc. Mỗi chúng ta đều khác nhau. Chúng ta đã trải qua những biến cố khác nhau trong cuộc đời. Mặc dù thoạt nhìn có vẻ hoàn toàn giống nhau. Chúng ta đã đón nhận ánh nắng mặt trời ở những vị trí khác nhau. Cả những làn gió, những hạt mưa cũng không đồng đều đối với tất cả mọi chiếc lá. Đó là lý do vì sao giờ đây chúng ta có màu sắc khác nhau. Daniel nói một cách trầm ngâm, rồi thì thầm, kể cho Freddy nghe về mùa thu. Một ngày nọ, có một biến động lớn xảy ra, cũng là làn gió ngày nào đã từng chơi đùa cùng Freddy và các bạn. Này bỗng chốc trở nên giận dữ, vút qua một cách lạnh lùng, rồi giật tung cuốn lá như định ném chúng ra khỏi cành. Một vài chiếc lá không chịu nổi sức mạnh của gió đã vụt bay lơ lửng trong không trung rồi từ từ đáp xuống đất. Hầu hết lá trên cành đều sợ hãi. Điều gì đang xảy ra với chúng ta vậy? Họ lo lắng hỏi nhau. Đó chính là mùa thu. Genio giải thích cho mọi người. Khi mùa thu đến là lúc những chiếc lá phải chuyển sang sống ở một nơi khác. Một số người gọi đó là chết. Rồi chúng ta sẽ chết hết sao? Freddy lạc giọng vì sợ hãi. Đúng vậy. Genio vẫn bình thản. Mọi thứ đều sẽ đến hồi kết thúc, không phân biệt lớn hay nhỏ, mạnh hay yếu, giàu hay nghèo. Chúng ta sinh ra để hoàn thành một chu kỳ sống. Chúng ta đã thấy ánh mặt trời, đã thấy ánh trăng với những vì sao lấp lánh bên cạnh. Chúng ta cũng đã học cách yêu thương, học cách sống hạnh phúc bên nhau. Và rồi cuối cùng, chúng ta sẽ phải chết. Mình sẽ không chết. Freddy kiên quyết. Còn bạn thì sao hả, Daniel? Mình sẽ chết khi đến lúc của mình. Đó là lúc nào thế? Freddy vẫn không ngừng thắc mắc. Không ai biết được khi nào là đến lúc của mình cả. Daniel vẫn bình thản. Freddy nhận thấy, càng ngày lá rụng càng nhiều, cậu nghĩ thầm. Đó chính là vì đã đến lúc của họ. Cậu thấy có những chiếc lá cuốn tung theo gió, nhưng có những chiếc lá chỉ nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất. Chẳng bao lâu sau, cây mẹ gần như trụi lá. Mình sợ sẽ phải chết lắm, Genio. Freddy tâm sự trong tiếng thở dài buồn bã. Mình không biết ở dưới kia mọi vật như thế nào cả. Chúng ta vẫn thường hay sợ hãi vì những gì mình không nhìn thấy, không biết được. Đó là tự nhiên. Genio giảng giải. Bạn đã không sợ hãi khi mùa hè đến thế chỗ cho mùa xuân. Cũng không sợ mùa hè đi để nhường chỗ cho mùa thu đến. Đó là những sự biến đổi của tự nhiên, và bạn cũng đừng sợ khi phải rời cành. Thế cả mẹ cây cũng chết với chúng ta sao? Freddy bồn chồn hỏi. Một ngày nào đó, cây mẹ cũng sẽ phải chết. Vẫn có những thứ mạnh hơn cả cây mẹ, đó là cuộc sống. Cuộc sống tồn tại mãi mãi. Tất cả chúng ta đều chỉ là một phần của cuộc sống mà thôi. Thế sau khi chết, chúng ta sẽ ra sao? Đó là một điều bí ẩn. Không ai biết được đâu, Freddy ạ. Thế vào mùa xuân năm sau, chúng ta có được trở lại không? Có thể có và cũng có thể không. Nhưng cuộc sống thì vẫn cứ tiếp diễn. Vậy thì chúng ta sinh ra để làm gì khi mà vào một ngày nào đó chúng ta sẽ phải chết? Genio mơ màng. Chúng ta sinh ra để mang lại bóng mát cho mọi người. Chúng ta sinh ra để được sống bên nhau. Tất cả điều đó không đủ rồi sao? Chiều hôm đó, trong tia nắng vàng rượm như mực, Genio ra đi. Cậu ấy hoàn toàn thanh thản. Thậm chí, Freddy còn có thể thấy nụ cười bình yên thoáng qua trên gương mặt thân quen của bạn. Tạm biệt bạn nhé, Freddy. Genio nói, giọng không chút u buồn. Rồi cũng đến lúc Freddy chỉ còn lại một mình. Cậu là chiếc lá cuối cùng trên cây. Những bông tuyết lạnh lẽo bắt đầu rơi vào sáng sớm hôm sau. Những bông tuyết thật đẹp, thật nhẹ nhàng và duyên dáng đáp từ từ trên mặt đất. Ngày không còn nhiều nắng và dường như đêm dài hơn. Freddy thấy mình mất màu dần và trở nên giòn hơn. Trời càng lúc càng lạnh, tuyết bắt đầu đọng trên người cậu, lạnh cống và nặng nề. Rồi một buổi chiều, một cơn gió nhẹ đã đẩy Freddy rời khỏi cành. Thật không đau đớn tí nào như cậu vẫn hằng lo sợ. Cậu chỉ thấy mình nhẹ hững, bay nhẹ nhàng và êm đềm rơi xuống phía dưới. Khi rơi xuống, lần đầu tiên Freddy thấy được toàn bộ thân cây, nơi cậu được sinh ra và gắn bó suốt cuộc đời mình. Thật to lớn và hùng mạnh làm sao, Freddy thầm nghĩ cây sẽ còn sống thật lâu nữa. Cậu biết mình đã là một phần cuộc sống của cây và cây làm cho cậu tự hào vì sự mạnh mẽ hiên ngang trong gió rét của mình. Freddy nhẹ nhàng đáp xuống một đụng tuyết nhỏ. Cậu cảm thấy thật êm ái và dễ chịu. Ở vị trí này, cậu còn thoải mái hơn khi ở trên cây như từ trước tới giờ. Freddy nhắm mắt lại và ngủ thiếp đi. Cậu không biết rằng mùa xuân sẽ đến tiếp theo mùa đông, và khi đó tuyết sẽ tan thành những dòng suối nhỏ dưới ánh mặt trời ấm áp. Và hơn hết, cậu còn không biết rằng chính mình sẽ tiếp tục hóa thân vào thân cây để những búp non khác tiếp tục đâm chồi và trở thành những phiến lá mới xinh xắn như cậu ngày nào. First News dịch theo Jafar of Freddy Delif. Nếu chúng ta biết tìm một con đường khác để đi thay vì mãi u sầu trong ngõ cụt, cuộc sống sẽ chẳng còn gì là đáng sợ.